This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn. Quý vị có thể gửi vào chương trình những chia sẻ của quý vị, những câu hỏi vào trong chương trình. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào để chỉ trích trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và mời quý vị gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến trong chương trình cũng như gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Mà xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 600 và hân hạnh chào Việt Bắc.
Dạ vâng, chúng ta đang trong tuần lễ của July 4 mà không biết anh có chương trình gì đi xa hay không ạ?
Cũng có nhiều vấn đề, trước hết là vấn đề mà khủng bố đường định là phá đất Mỹ trong cái thời gian July 4 đấy, Việt Bắc.
Dạ vâng.
Thì cái chuyện đó không phải là chỗ thành phố nào cũng bị, nhưng mà ở đây là một vài vấn đề tôi muốn nhắc nhở lại với cái sự kinh nghiệm của là một trong ngành cảnh sát đấy, Việt Bắc.
Dạ.
Mình đi chỗ nào cũng vậy á. Cái chuyện mà nếu mà lỡ có xảy ra thì bất cứ chỗ nào á thì không ai biết được, Việt Tấn. Thì nhưng mà nếu mà quý vị mà lỡ là một trong những nạn nhân trong lúc có những cái tay súng nó bắn tùm lum đó, thì cái quan trọng nhất á là nếu quý vị có thể có một cái chỗ nào nằm yên lặng, đừng la lối, đừng yên động, tại vì lúc đó có nhiều cái mục tiêu để những cái tên khủng bố nó nhắm lắm. Do đó mục tiêu nào mà di chuyển, mục tiêu nào mà ồn ào đó, Vũ Tấn, là đa số là những cái họng súng nó sẽ quay gì đó. Lúc đó họng khe là con nít trẻ con gì hết. Nhưng mà nói đây không phải là để quý vị sợ, không phải là thành phố nào ấy. Nhưng mà đây là cái sự mà warning của Homeland Security, Vũ Tấn, với bên FBI á.
Dạ vâng.
Thì đồng bào Việt Nam mình thường thường dẫn con đi, mình đi chơi á, thì cứ vui vẻ. Nhưng mà nhớ là con cái đừng cho đi tản mát bây giờ Tấn.
Dạ vâng.
Lỡ mà có chuyện gì, tại vì người ta đi ngoài đường hàng trăm triệu người cũng có bị sát đánh một người, hai người, Tấn thấy không? Thì cái mình là muốn sở dĩ nói đây là để quý vị đừng có là những cái nạn nhân. Nhưng mà trong lúc mà đi chơi đó, gia đình nên gần gần với nhau. Có những khi đừng có nhiều người bỏ con chạy hết hàng này qua hàng nọ trong shopping như vậy, thì đó là những chuyện không nên. Cái chuyện mà bỏ con vô shopping mà chạy đi tùm lum đó, nó có hai cái bất lợi. Một là coi chừng cẩn thận bị bắt cóc, tại vì trên đất Mỹ này á, cũng như trên thế giới á, con nít bị bắt cóc rất nhiều. Con trai con gái như vậy, họ bắt cóc đem ra một xứ khác họ bán đứa nhỏ, cái tương lai rất là mù mịt, có thể trở thành những nơi mà đồi trụy, có thể là gia đình nào không có con người ta mua có. Do đó mình đi đâu phải để ý tới con cái, chứ đừng ham lo mà cầm cái điện thoại cái thách cái gì tất. Thấy vô shopping đó, tôi nhìn thấy đa số các bà mẹ đó ngồi đó cứ tay thì cầm điện thoại hoặc nói hoặc là thách sinh con thì chạy khắp nơi vô cái tiệm kẹo đi vòng vòng chơi, tại vì nghĩ là shopping là an toàn. Thật sự chỗ nào mà con mắt mình không nhìn thấy đứa con mình đó là cái phần nguy hiểm của đứa nhỏ. Nó có chứ không phải là không. Do đó trong cái July 4 này, trên Homeland Security, tức là Bộ An ninh của quốc gia đó, thì cũng đã tuyên bố là phải cẩn thận trong vấn đề khủng bố. Thì xin nhắc nhở lại quý đồng bào đi chơi, mình cứ để ý vô một cái đám đông nào quá đông á, đối với tôi thì tôi không đi Việt Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà đi á, thì nhớ gia đình, con cái, vợ chồng nên gần gũi nhau. Và nếu mà có chuyện gì xảy ra thì thì cái sự yên lặng được càng nhiều càng tốt. Đừng di chuyển và đừng bỏ chạy. Nếu mình chạy mình nghĩ rằng mình có an toàn và cái khoảng cách xa thì mình chạy. Còn nếu mà mình là một trong những người nằm ngay trong cái tầm súng thì yên lặng là vàng. Tại vì lúc đó mà cái cặp mắt nó vừa lo là cảnh sát, vừa lo là những người trong đó bỏ chạy, thì cái gì di chuyển là tự động. Những chỗ đó là mục tiêu đó, vừa đó là những cái mà yêu cầu đồng bào. Còn
dạ vâng.
Ví dụ như quý vị mà có mang chừng một cây súng theo á, ví dụ mấy anh mà có bằng mang súng rồi đó, mà thấy người ta 5-7 cây súng to đó thì làm anh đừng có đứng dậy, làm anh hùng, cái đó mình còn chết sớm thêm vừa tất.
Dạ vâng.
Là nhưng mà mình nếu mà mình can đảm, mình nhìn rõ mặt hay là mình có cái cơ hội để nhìn thì mình nên nhìn, để sau khi mọi chuyện xong mình giúp đỡ cảnh sát điều tra và bắt người ta này.
Dạ vâng, thì em cũng có coi qua những cái cuộn phim mà khủng bố ở bên Mumbai, rồi bên Ấn Độ, rồi bên những ga xe lửa.
Tunisia đó, nhất dạ. Tunisia mới đây.
Dạ vâng, và những cái Tunisia thì nó ở bãi biển thì cái đó là không có đường lựa chọn rồi. Nhưng mà ở trong những cái khu shopping đó thì tôi thấy là nếu như mà quý vị đang ở gần cái cửa thoát ra rồi đó thì cố gắng mang con của mình thoát ra ngoài luôn, chứ đừng có nằm tại chỗ, tại vì cái cửa chỉ cách mình có 1-2 mét thôi, thì cứ đừng nằm một chỗ mà chạy luôn, là ra cái cửa ngoài luôn. Còn nếu mà chúng ta nằm sâu ở trong cái khu shopping rồi, chúng ta phải tìm những cái nơi mà núp mà kín đáo chút xíu để núp kín vô và ngồi im lặng. Thì đó là cái kinh nghiệm mà tôi thấy trong những cái cuốn phim mà của CNN nó chiếu lại đó anh. Và những cái chỗ đông người ngoài trời đó thì đứng xa những cái thùng rác. Đó, như cái vụ mà bom ở Boston đó anh. Đứng xa những cái thùng rác hoặc những cái túi sách mà người ta bỏ lại mà không có ai đứng đó thì chúng ta cũng không nên đứng gần. Thì đó là mình giống như mình chỉ nói chia sẻ cái kinh nghiệm với nhau thôi. Những cái điều nghe rất là đơn giản nhưng mà có đôi khi nó cũng giúp cho mình một chút xíu. Và những cái chiếc xe mà đậu mà không có đậu trước chỗ đông người mà không có một bóng người nào đứng trên xe đó, chúng ta cũng không nên đứng gần những chiếc xe như vậy. Mình chỉ tránh thôi. Mà biết đâu chừng trong xe có bom, hoặc là trong thùng rác nó bỏ cái ba lê lô có bom, hoặc có túi sách của ai bỏ ở chỗ đó mà không có người đứng gần đó, thì mình cũng thấy cái đó là mình cũng cảm thấy không an toàn, cho nên mình cũng không nên đứng gần.
Nhưng mà nếu mà mình thấy những cái túi mà người ta bỗng nhiên bỏ ra đi rồi đó, là gọi 911 ngay tại chỗ.
Dạ vâng, không, nhưng mà vô tình mà mình đứng gần thì mình né tránh ra xa cho mau.
Thì đi ra xa chứ không phải lợi đó, tháo coi cái gì trong đó.
Coi cái gì, trong đó có vàng hay đô la nữa là hơi mệt.
Không, trong cái thời trước 75 đó ở Việt Nam á, Việt Cộng chuyên môn khủng bố, cái chuyện mà nổ cái bom đầu tiên là bao nhiêu người mà vô tội cứ đứng
bu lại hép.
Bu lại coi thì cái bom thứ hai nó nổ.
Dạ vâng.
Kiểu nhà hàng Mỹ Cảnh rồi đó, vậy đó. Thành ra mình khi mà mới thấy một cái vụ nổ rồi đó, để cho cơ quan chính quyền làm việc, đừng đứng xung quanh dò coi chừng cái thứ hai thứ ba. Và bây giờ hiện tại trên thế giới tất cả những vụ khủng bố đa số vừa phán theo vừa nổ cái thứ nhất vĩ đại, cái thứ hai bắt đầu nổ tiếp, do đó quý vị phải cẩn thận. Mình chỉ tránh thôi, chứ còn thật sự đối với tôi cũng suy nghĩ rằng dài dép có số vừa phán hay không.
Dạ vâng.
Cái lúc mà mình dính vô chỗ đó mình phải chết thì mình chịu chết thôi, nhưng mà phòng ngờ được thì hay hơn.
Dạ vâng. Vừa rồi Việt Tấn thấy có hai vị thính giả đang gọi vô, và xin gọi trở lại trong phần đầu chúng tôi chỉ chia. Anh Trương Minh Đẩn vừa chia sẻ với quý vị những cái kinh nghiệm mà chúng ta thể tránh trong những cái vụ mà khủng bố bậy bạ, giống như là những cái tên cầm súng AK đi rải trong đi bắn bậy bạ trong shopping hoặc là chỗ đông người. Thì quý vị nhớ là có con nhỏ rồi, chắc chắn là quý vị không có đường lựa chọn là phải bảo vệ con của mình rồi.
Nhưng mà khi đứa nhỏ mà, ví dụ như con mình nó còn nhỏ, 2-3 tuổi, nó không biết, nó la lớn gì hết.
Dạ.
Nếu mà mình có thể bịt được miệng, nhưng mà quý vị phải cẩn thận nha, đừng bịt hết mũi rồi luôn, thì nhỏ nó lại nguy hiểm. Mà dù cái tiếng động nó nhỏ còn hơn là tiếng động thiệt to gì hết. Đó là những cái mà quý vị đều có nên để ý.
Còn nếu mà tốt hơn nữa đó, quý vị mang một cái viên thuốc mà giống như là thuốc ho đó, hoặc là mang theo trong cái giỏ sách của bé đó, chai thuốc ho đó, lúc mà có chuyện gì mà sợ nó khóc đó, cho nó uống muỗng thuốc ho để nhưng mà nó ngủ bao hơn.
Cái bộ cái này không xong rồi vậy
ta. Uống thuốc ho tại vì mình ẩm nó mà nó ngủ được thì tốt.
Dạ, dạ không, muốn lúc đó mà muốn nó yên lặng, nó muốn ngủ phải lắm 5 phút sau.
Vâng, xin quý vị gọi trở lại 817-8994-110. 817-999-4110. Và quý vị nhớ là đừng đứng gần những cái thùng rác, ở những cái nơi đông người thì là đông người đó, đừng đứng gần thùng rác. Nên mà nếu đã lại đứng gần phải nhìn vô trong thùng rác thì có gì không. Nếu mà thấy nó phiền phiền quá thì thôi, nói với cảnh sát là ở trong thùng rác nó có cái gì nhiều quá. Còn nếu không thì tránh xa.
Gọi tôi nhắn thêm vấn đề.
Dạ có. Xin chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello, nghe tôi không?
Dạ, cho biết quý danh luôn. Dạ đúng rồi, xin bằng máy nhỏ dùm Việt Tấn.
Dạ, tôi tên là Nam ở Ga Lệnh đây.
Dạ Nam. Anh dạ, Nam ơi, máy anh vẫn máy và máy của anh vẫn vang lên, anh bằng cái máy nhỏ lại dùm, cảm ơn.
Dạ, tôi có hai câu hỏi. Dạ.
Anh bằng máy nghe đài nhỏ lại dùm.
Dạ.
Rồi.
Anh nghe rõ chưa?
Nghe rõ rồi, xin mời.
Dạ. Dạ thưa, thứ nhất là tôi có cái chiếc xe cái tháng 7 này đó là mua sticker, rồi tháng 9 đó mới là inspection, thì tôi phải làm như thế nào? Rồi chiếc xe thứ nhì á là tháng 8 này á là inspection, rồi tháng 9 là mua sticker. Xin anh cho biết
rồi. Cảm ơn anh. Ok, chiếc xe đầu tiên anh cầm cái inspection cũ đó, lấy tờ giấy inspection cũ anh lên mua cái mới, anh không cần, anh lời được tới 10 tháng nữa. Ok. Chiếc xe thứ hai thì tháng anh phải, ok, khi mà nó hết hạn đó, anh có thể chờ đến khi là tháng 8 nó hết hạn, thì lúc đó anh hãy mang xe lại inspect. Hoặc là anh mang xe lại inspect, giữ tờ giấy đó cũng được, nhưng mà nó cũng hơi sớm. Tại vì bây giờ tất cả cảnh sát đương nhìn đó là nhìn cái sticker chứ không có nhìn inspection nữa, ok ha?
Còn chiếc thứ nhất thì phải sao anh?
Dạ, chiếc thứ nhất thì anh lấy cái tờ giấy cũ đó, còn nếu không anh vô trong online hoặc là cái chỗ nào anh inspect đó, anh nhìn ở sau cái tờ giấy inspection đó, anh lợi đó in cho anh cái tờ đó mang lên ở trên cái chỗ mua sticker, hoặc là lợi thông tâm rồi đó, họ sẽ bán cho anh cái sticker mới mà không cần phải inspection. Cho đến khi tháng 7 năm sau, cái tháng mà hết hạn năm sau đó, thì anh mới bắt đầu trở lại bình thường, hai cái cùng chung một, ok?
Dạ. Còn như chiếc thứ nhì là mình cứ inspection rồi hãy xuống mua sticker.
Đối với tôi á, thì chiếc thứ gì á, khi inspection hết hạn á, anh lấy cái đồ anh cải cái inspection ra bỏ, đúng cái tháng mà để anh đi mua cái sticker đó, anh mang cái xe lại cho họ inspect, rồi cầm cái tờ giấy lên mua, thôi không có gì hết.
À trời, trời, cái tháng 8 là inspection là mua luôn.
Dạ rồi, đúng rồi.
Dạ.
Đó đâu, tháng 8 á, anh mua sticker rồi anh, tháng đó là inspect cái xe thứ hai luôn.
Okay. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha, kính chào anh. Dạ.
Dạ vâng, tiết cờ thì quý vị cứ hỏi hoài, nhưng mà thật sự mà nói là trong tháng 3 vừa qua là bắt đầu chỉ có một sticker thôi, cho nên quý vị nào còn hạn inspection thì cứ việc mà hết cái hạn của license plate, cái bản số đó thì cứ ra in cái, lấy cái giấy cũ ra là mua thôi, ra thom thom mua nhanh lắm anh, Tấn ra thom thom Tấn mua rất là nhanh, mua chưa được 2 phút người ta bán cho mình xong rồi, nếu như mà nhận được cái lá thư rồi chúng ta có inspection còn hạn 1-2 tháng, 3-4 tháng gì đó, thì là quý vị cứ cầm cái giấy cũ ra, nếu không cầm được giấy cũ thì ra cái chỗ inspection đó, xin cái record. Còn nếu không thì vô
mycar.gov.
Yeah, để mà in record ra.
Ok.
Để xin mời anh.
Nếu chưa có người gọi, tôi muốn nói về vấn đề an toàn của vấn đề pháo bông.
Dạ vâng, xin mời.
Có một số quý vị hỏi tôi chứ mua pháo bông có tại sao mà không cho đốt pháo bông thành phố mà lại bán pháo bông ở ngoài mấy cái xa lộ country road rồi gì bán.
Dạ vâng.
Thì cái đó nằm trong county. Cái đất đó thuộc về county chứ không phải là city. Mỗi city nó có cái city ordinance riêng. Do đó quý vị nào nằm ví dụ như Fort Worth thì quý vị bắt buộc phải tuân theo cái luật, hoặc là bất cứ thành phố nào. Rồi có, quý vị nhớ kỹ là quý vị không được đốt pháo mà trong thành phố nha. Quý vị đốt pháo trong thành phố, quý vị bị tích cảnh rất là nặng. Có nhiều thành phố phạt cả ngàn đồng ở giữa tấn. Và hơn nữa đó, có những người đó, mua cho con những cây pháo thiệt to ra ngoài đường của cao ty đó giữa tấn. Thì đương nhiên quý vị được đốt, nhưng mà phải đọc cho biết cây pháo đó nó đi về hướng nào, như thế nào, và nổ làm sao, phải làm gì. Tại có nhiều người á, giờ Tấn biết không, một cái 4 July vậy đó, biết bao nhiêu người bị bể mặt ở giờ Tấn, và nhiều khi chạy không kịp bị phỏng. Do đó, cái quan trọng nhất là quý vị á, muốn mà đốt pháo á, đốt pháo bông, pháo gì đó, quý vị làm ơn check cho thành phố mình nó cho chỗ nào và có được phép hay không. Trong thời gian qua có những cái pháo nhỏ nhỏ nhiều khi sở cứu hỏa cảnh sát không nói, tại vì nhưng mà hiện tại, nhưng mà năm rồi đó, nó quá khô thành ra không có được đốt cái gì hết. Nhưng mà năm nay thì đất nó hơi ướt, nhưng mà đa số tất cả các thành phố họ đều ban, tức là họ cấm cái lệnh đốt pháo trong thành phố. Do đó quý vị muốn chơi á, quý vị có thể đi ra một cái công viên nào mà ở ngoài thành phố, ví dụ của Cao Ti đó, chẳng hạn như ở Dallas thì có mấy cái vùng đất mà không phải thuộc thành phố nào hết á, thì nó nằm thuộc về Cao Ti, thì quý vị ở ngoài đó quý vị có thể chơi, ok. Nhưng mà giờ đừng có vô trong cái mấy cái công viên của thành phố mà quý vị đốt, hoặc là trong lúc thấy đa số là cái người mà đốt nhiều nhất là người mẻ đó, gì bác, họ rất là thích đốt pháo, dân Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ là cái tiết kịch rất là nặng, và hơn nữa cái quan trọng nhất là phải cẩn thận khi nếu mà mình có cái chỗ nào cho đốt, quý vị nhớ đọc cái giấy hướng dẫn của cái pháo như thế nào, những loại pháo lớn như thế.
Dạ vâng.
Mấy cái mà quý vị vô mấy cái tiệm thá gạch rồi mua mà liền nó nổ pop 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 nhỏ nhỏ của nít ra, cái đó nó không có dính dáng vô vấn đề gọi là đốt pháo, tại vì cái đó nó không có ra cái ngọn lửa mà có thể bắt cháy cái gì hết.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, xin chào Việt Tấn, xin chào anh Ảnh. Tôi có chiếc xe á, nó cùng tháng, tức là tháng 7 cũng hết stick hạn sticker, mà tháng 7 cũng hết hạn inspection. Bây giờ nãy Việt Tấn nói ra tâm thung, tức là mình cầm cái tờ giấy cũ, cái tự người ta bán rồi mình không phải đi inspection.
Dạ không, cái hoàn cảnh của chị là phải mang xe đi inspect, tại hai cái cùng tháng như vậy. Nhưng mà nếu mà chị hên, ví dụ như xe chị tháng 7 mà cái inspection là vẫn còn cho tới tháng 8 thì chị được lời 11 tháng nữa. Nhưng mà ở trường hợp này hai cái nó cùng song song mà với nhau á, thì chị phải đi inspection trước không mới mua được cái sticker.
Vậy là cái tháng 7 là mình đem xe mình đi inspect trước, xong rồi mình cầm cái tờ giấy nó lên cái chỗ
đi mua bán cho tháng 7 2016.
Phải xếp hàng vô của chính phủ đó chị, không mua được ở thâm thâm nữa đâu. Nếu mà chị đang là cho giấy tháng 7 hả?
Dạ, coi như là tháng 2 cái sticker đều tháng 7 ấy.
Như vậy thì kịp chị cho đi inspection và vô thâm thâm mua chị.
Chứ không... mình đi inspection.
Xong rồi cầm cái giấy inspection vô trong thâm thâm mua cái sticker được. Nếu mà qua tháng 8 là không được, dạ.
Chứ mình không cần phải lên cái chỗ
dạ
cái
không.
Gì hả?
Dạ không, còn hạn hả chị? Của chị okay, còn hạn. Okay. Chị để qua tháng 8 là không được nhé. Vâng.
Ok, cảm ơn Việt Tấn. Cảm ơn anh.
Vô thâm thâm nhanh lắm chị, rất nhanh.
Mà
chị nhé.
Dạ.
Xin cho biết
này có bộ có phần hùng với thâm thâm hay sao?
Em chỉ biết cái thâm thâm gần nhà đó, em vô mua. Dạ. Xin được chào nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào anh Việt Tấn và chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào chị, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Trân anh.
Mời chị Trân.
Dạ, ở trong cái giấy mà mua sticker anh, ở dưới nó có ghi là impression fee á, là cái đó nó ghi chữ zero là không cần tốn tiền. Còn nếu mà nó ghi có giá tiền vô trong chổng là mình phải tốn tiền đi impression.
Là lý do tại sao không tốn tiền?
Tại vì lúc mà nó gửi cái tờ giấy về cho mình đi mua sticker á, ở ngay cuối cùng
đó, tức là mình đang còn hạn impression.
Yes.
Mình đang còn hạn impression. Một cái chi
tiết. Dạ, cái đó thì cũng
mới đó.
Hay cho đồng bào biết là nhiều.
Dạ, khỏi cần gọi lên hỏi hoài anh ơi.
Dạ. Yeah.
Hỏi cái khác đi.
Cái chi tiết tức là cái chi tiết chị nói là trong cái giấy mà cái mail gửi về nhà đấy phải không?
Dạ dạ đúng rồi đó anh.
Trong đó ghi luôn là không
cần. Nó có ghi chữ impression fee.
Ok.
À hả?
Tức là free, là tức là không cần.
Nếu mà nó ghi chữ zero á, là không có amount ở chỗ đó đó, là không cần
impression.
Impression.
Còn mà có để giá tiền là phải đi impression.
Dạ, có để giá tiền là phải đi impression anh.
Ok.
And thank you, hi anh.
That's good, that's good.
Cảm ơn.
Phải về coi lại cái này.
Good.
Yeah. Chào chị Trân. Cái chi tiết này bên chính phủ họ cũng đã làm rồi mà mình nhiều khi mình chưa có học hỏi được.
Tôi không bao giờ thấy cái tờ giấy gửi tôi á.
Dạ vâng. Không, cái tờ giấy là cái giấy mà gửi hàng năm thôi anh.
Biết rồi. Dạ. Mà không có để ý tới.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi trong phần cuối của phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Vừa rồi có hai vị gọi trở lại dùm nhé. 817-899-4110. 817-999-4110 và trở lại với anh Trương Minh Đẳng ạ.
Bây giờ chưa người gọi nó sẽ nói câu vấn đề là cảnh sát ở vùng nào thì nới tay nhiều hơn cảnh sát ở vùng nào, Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Đa số cảnh sát mà nghĩa là luật lệ, đừng nói chỉ cảnh sát cũng tội nghiệp, cảnh sát chỉ có thi hành luật lệ mà thôi. Luật lệ mà gắt nhất ở trên đất Mỹ này đối với mà những người mà lái xe đó, Dạ Tấn, là hầu như là California. Dạ Tấn biết không?
Dạ vâng.
California đối với cái bản tiền phạt của California kinh hồn lắm, Dạ Tấn. Ví dụ như ở bên đây á, Texas mình mà quên bằng lái, Dạ Tấn biết không? Khi bị tích cạch mang bằng lái lên chứng nhận là vậy thôi, có nhiều thành phố, đa số mình chán án tha. Nhưng mà đối với bên California đó, là quên bằng lái là 342 đồng, Dạ Tấn biết không? Bên đây á, bên Cali á, mà hai cái lằn vàng mà song song với nhau, Dạ Tấn, thì ví dụ như mình đương chạy trên xa lộ Bonsai mà cái tiệm nằm bên tay trái mình cũng không được quẹo trái liền, Dạ Tấn thấy không? Bên đây á, mình dễ hơn, Dạ Tấn thấy không? Tiệm nằm bên nào cái tạt qua bên đó, cảnh sát ít khi mà tôi không hầu như là tôi làm việc chứ chưa bao giờ mà đó ghi tất cả cho ai mà vấn đề đó cả, Dạ Tấn. Do đó sở dĩ lý do tại sao thì California rất là đông dân cư, đường thì lại chật, Dạ Tấn. Do đó nếu mà một người á, mà vi phạm luật lệ hoặc là đậu để chờ quẹo trái ngay trên đường hai làn da thì cản trở giao thông rất là nhiều. Do đó quý vị á, đa số những người ở Việt Nam mình bên Cali bị đóng tiền phạt rất là nặng là tại vì những người dạy lái xe đó, Dạ Tấn, thì đã hiểu một chút xíu luật thôi. Rồi sau khi dạy cho học trò giấu học trò bớt một phần, thành ra có nhiều người lái xe mà tới bây giờ cũng không hiểu luật nhiều nữa, Dạ Tấn. Mà một lần cảnh sát bên Cali thấy, tôi thấy là họ dán tích cực bản ra luôn, họ không bao giờ tha.
Dạ vâng.
Thành ra bên Texas này mình hơn là những người dân Việt sống bên Cali nhiều.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Và xin quý vị đừng rời máy và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Mình trở lại trong phần 2, thưa anh.
Cảm ơn, Dạ Tấn.
Xin lưu ý, công ty địa ốc Berkshire Hathaway có chương trình đặc biệt cho quý vị mua nhà. Quý vị được hưởng 10.000 đồng giấy tờ khi mua nhà qua Melissa Loan Bùi, đại diện cho công ty địa ốc Berkshire Hathaway. Quý vị lần đầu tiên mua nhà được hưởng 10.000 đồng tiền giấy tờ, mua lần thứ hai, thứ ba được hưởng 10.000 đồng tiền giấy tờ. Quý vị mua nhà để đầu tư được hưởng 10.000 đồng tiền giấy tờ, mua nhà cũ, nhà mới được hưởng 10.000 đồng tiền giấy tờ. Xin gọi Melissa Loan Bùi 972-251-0297 để biết thêm chi tiết. Melissa Loan Bùi, chuyên viên bán nhà, xây nhà mới, building, shopping center, office, mướn chỗ để xây tiệm nail, tiệm cắt tóc, nhà tại Plano, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Giá 303.000, nhà ở Garland gần chùa Đạo Quang, 255.000 bán trong vòng 7 ngày, tìm cắt tóc tại Forward 10 ghế, một phòng facial bán 120.000, tuyển thư ký làm 30.000 đồng một năm và hai agent có bằng realtor làm 80-100.000 một năm. Xin gọi Melissa Loan Bùi, top producer của Berkshire Hathaway, 972-251-0297, 972-251-0297.
Mẫu Phước Đường, bán yến thật giá rẻ từ 8 năm qua. Nhân dịp khai trương thương hiệu yến Mẫu Phước Đường, quý vị mua hộp yến 8 ao được tặng 2 hộp 1 ao. Có nhiều chương trình on sale hấp dẫn khác. Yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng qua màng ruột, tăng cường và kích thích sinh trưởng của tế bào, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh hàm lượng đường gluco trong máu, giúp chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng.
Mẫu Phước Đường chuyên về yến, mua yến tại Mẫu Phước Đường, quý vị không lo lắng vì mua phải yến giả. Hãy đến Mẫu Phước Đường tại Asia Times Square
và Mẫu Phước Đường tại Cali Sài Gòn Mall để chọn cho mình loại yến hàng thật và tốt nhất. Điện thoại 972-496-4372.
Mua hộp yến 8 ao được tặng 2 hộp 1 ao. Có nhiều chương trình on sale hấp dẫn khác.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gốc Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Dạo này tắm, da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá.
Đúng rồi đó, da khô cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu. Chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô hào cho toàn nhà. Gia đình mình 4 người, vừa uống vừa tắm giặt vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 galon, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nghe mẹ.
Hệ thống lọc nước Madonna Premium HTC 420 Chloramine Whole House tốt nhất với bộ lọc dùng rất lâu dài và lọc rất kỹ. Nước uống có vị ngon ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được những khoáng chất cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Hãy sử dụng nước một cách đúng đắn. Bộ lọc nước toàn nhà cao cấp 2.299 đồng, nay chỉ còn 1.499 đồng. Ngoài ra, Water Softener giá 800 đồng, nay chỉ còn 499 đồng sẽ làm cho nước dịu hơn, đỡ khô da và trị gào hiệu quả. Trả góp không tiền lời trong vòng 12 tháng. Hãy mua ngay với Lê Hùng 972-415-7444 972-415-7444 hoặc đến Thúy Cosmetic hai nơi. Nhà ở Garden Custom Build trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689 632-2689.
Phở Trương, Phở Trương tại Richardson. Xin mời quý vị đến với Phở Trương với những bát phở thơm ngon, tinh khiết, hương vị đậm đà, tuyệt hảo. Phở Trương còn có cơm bò lúc lắc, bún bò Huế, bún xào cà ri gà, bún bò xào xả và các món ăn thuần túy khác dành cho gia đình. Phở Trương với những món ăn ngon sẽ làm quý vị hài lòng. Phở Trương tọa lạc tại 516 West Arapaho, Richardson, Texas 75080, số điện thoại 972-803-8498, 972-803-8498. Phở Trương xin kính mời, kính mời.
Ai bún bò Huế không?
Bún bò Huế Garland chính hiệu Mẹ Tư. Ui chà, nghe là thấy thơm nức, mùi vị đặc trưng, muốn đến ăn liền.
Bún bò Huế Mẹ Tư ngay góc đường Plano Road và Warner Street phía sau Advance Auto Park.
Ngay dạng xưa đỏ ánh, chợ mới của dạng xưa về quán bún bò Huế Mẹ Tư, chuyên bún bò Huế và đặc biệt chỉ có 5.99 đồng. Cà phê mua 2 tặng 1, bảo đảm ngon. Ngoài ra, Mẹ Tư còn có cánh gà chiên đặc biệt thơm ngon, giòn rùm và cơm bò lúc lắc.
Thèm bún bò Huế chính hiệu với hương vị đặc trưng, xin đến với bún bò Huế Mẹ Tư ngay góc đường Plano Road và Warner Street.
Đang cần gấp người chạy bàn, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, thứ ba đóng cửa.
Điện thoại
469-855-1234,
469-855-1234.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tìm Mark Samuel tại Frisco gần Stonebriar Central Mall, số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Hàng xếp tại chợ Thuận Phát Ga Lành tuần này:
sườn heo 2.99 một bao, thịt ba chỉ 2.99 một bao, sườn bò đại hàng 2.99 một bao, cá chim vàng 2.49 một bao, cá mè 4.99 một bao, sò điệp nhỏ 4.99 một bao, tôm không đầu size 31-35 5.59 một bao, tôm Texas 7.99 một bao, chanh xanh 10 trái 1 đồng. củ cải trắng 1 đồng 2 pound, bắp cải 99 cents 3 pound, táo Fuji 69 cents 1 pound, cải thảo 1 đồng 2 pound, bí đỏ 1 đồng 2 pound, gạo con voi 19 đồng 99 một bao 50 pound, giới hạn 4 bao. Nước mắm mực 1 đồng 39 một chai, cà phê Việt và Vina Cafe 5 đồng 2 bịch, nước mắm cá cơm Hàm Ninh 1 đồng 99 một chai, dầu hào ly cơm kia 18 ounce 1 đồng 99 một chai.
Siêu thị Thuận Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleville Garden, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388, 530-5388.
Rồi tiền xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Anh ơi nói, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan A, B, C, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hàng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiền 714-539-9777, 714-539-9777.
Mừng lễ độc lập Hoa Kỳ, Teletron tưng bừng đại hạ giá từ ngày 3 cho đến 6 tháng 7. Mỗi ngày, 100 khách đầu tiên được mua một món hàng chỉ 1 đồng.
Thứ 6, máy vắt cam 1 đồng. Thứ 7, HD antenna 1 đồng. Chủ nhật, nồi cơm điện 1 đồng. Thứ 2, bếp điện 1 đồng.
Nồi kho tổ 3 đồng. Đèn LED mobile 6 đồng. Bình nước lọc trái cây 7 đồng. Bình thủy 3 lít 14 đồng. Bộ lau nhà 20 đồng. Lò nước vỉ 25 đồng.
Tủ lạnh GE 498 đồng. LG 42 inch 328 đồng. 55 inch 588 đồng. Sony 65 inch 1498 đồng. SVR 4K 3.998 đồng. Mua với loa Bose sẽ được tặng TV 32 inch.
Harnet Sona của Hoa Kỳ Lifetime Warranty. Máy rung tăng ở giảm cân bớt 1.500 đồng. Karaoke với loa Bose 901 hay L1 tuyệt hảo tặng quà đặc biệt.
Inada Medical Chair của Nhật Bản tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron, 177 đồng một tháng, 4 năm không tiền lời. Bộ sofa da 100% làm tại Ý chỉ có 4.699 đồng.
Grandbed Tempur-Pedic giá đặc biệt. Nệm Lamborghini Italy 35% off. Mua nệm thiên nhiên Mani Flex tặng nệm Ý.
Telechon trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie On, tên điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua phần 2 với tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận điện thoại của quý vị để gửi vào những chia sẻ cũng như những câu hỏi của quý vị. 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại, không nhận đưa tên một cá nhân nào ra để chỉ trích trong chương trình cũng như một cơ sở thương mại nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được kính chào trở lại với anh Trung Đặng ạ.
Chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn và chào Diệp Tấn trong phần 2.
Dạ vâng, xin được chào thính giả đang đợi trên đường dây.
Chào anh Tấn, chào anh Đặng.
Chào biết quý danh luôn ạ.
Mình tên Quang ở Arlington á, mình có một câu hỏi hỏi anh Đặng thử coi. Thì xin anh Đặng cho xin bí kiến ha. Yeah. Thì từng giờ rồi á, tôi bị accident mà trong parking lot, mà coi như là nó từ trong mình parking lot nó mua xe ra, nó không nhìn thấy tôi mà nó tán ngay xe tôi á, giờ ngay cánh cửa bên là phải á, thì cánh cửa bị móc vô rồi mở cửa ra cái nó rồi tôi có xuống xe nói nó chuyện nó rồi nó lấy cái bảo hiểm của nó là bằng lái của nó, tôi có chụp lại hình lại hết. Giờ tôi về tôi gọi cho bảo hiểm, báo cho bảo hiểm biết là nó đụng xe tôi, thì bảo hiểm nó gọi cho bảo hiểm bên kia. Thì qua ngày hôm sau bảo hiểm bên kia nó mới gọi lại, nó hỏi thăm bị như thế nào, thì tôi cũng kể trang vậy đó. Giờ nó kêu chờ cho nó từ 24 đến 48 tiếng nó gọi lại. Rồi giờ nó cho biết tôi chờ 3-4 ngày không thấy gọi, tôi mới gọi lại nó hỏi nó sao cái khay đó, cái lem number đó mà tới giờ này chưa thấy có người nào xuống coi xe như thế nào đó. Thì nó nói nó chưa có liên lạc được cái thằng kia nên nó không thể giúp nào được. Thì trường hợp như vậy ấy, thì mình làm cách nào để mình kêu nó bồi thường hoặc là như thế nào, mình có thể nhờ luật sư được không? Xin ẩn cho biết ý kiến.
Giờ nói về vấn đề mà đụng xe mà làm hư hại tài sản của một người khác đó, thì nếu anh có ý định quyết định muốn mướn luật sư á, thì lúc nào cái chuyện đó cũng là cái chuyện hay cả. Tại vì mục đích của luật sư là để giúp đỡ cho thân chủ của mình để chiến thắng đối với những người mà không có trách nhiệm. Nhưng mà cái đầu tiên tôi muốn hỏi anh đó là cái xe tôi mua insurance 2 triệu hay sao?
Xe của em mua xe có 1.5 triệu thôi, tại vì bảo hiểm em nó không có đền được cái phần đó.
Yeah. Thành ra 1.5 triệu thì bên đây nó sẽ không có làm gì hết. Trừ khi cái người bên kia mà file down là không có insurance thì họ mới muốn file vô. Thì trong trường hợp này á, thì nếu anh đã có cái claim number rồi phải không?
Cái claim number và cái bảo hiểm của cái thằng đó nó đưa em qua cho em, thì em lấy cái cell phone của em, anh chụp cái bảo hiểm của nó. Để
dạ biết rồi,
bằng lái của nó luôn. Là,
ở bên kia đã cho anh cái claim number rồi phải không?
Dạ.
Thì đối với tôi á, thứ nhất á, thì bên kia mà đụng xe anh vậy đó, thì anh cũng, nếu xe anh còn chạy được, anh chờ cho nó thêm một vài ngày nữa và anh làm áp lực đối với cái chỗ mà đụng xe của anh đó nha. Nếu không á, dạ, anh gọi thẳng cái headquarter, chẳng hạn hồi xưa tôi bán cho Allstate đó, có cái dạ, chỗ mà cái headquarter trên trung tâm của nó, chỗ claim á, mình nói trên đó thì trên đó thường thường sẽ giải quyết nhanh hơn nhiều. Nhưng mà trong trường hợp này nếu anh gọi lại rồi coi người ta trả lời sao, nói ở cho nó xin vài ngày nữa, thì hỏi vài ngày là bao nhiêu, anh hiểu không? Thì
dạ,
sau đó nếu mà họ cứ tiếp tục tình trạng đó thì anh đối với tôi á, đối với tôi nha, thì tôi sẽ mướn một luật sư đại diện, rồi sau đó ra tòa là bắt bên kia phải trả tiền luật sư luôn á.
Tại vì đó, trong cái bữa hôm đó đó là bị như vậy á, thì có một người không biết phải là cảnh sát hay không, thì thấy nó mặc đồng phục cũng giống cảnh sát lắm. Giờ nó thấy vậy xong rồi nó chạy ra xe trúc rồi nó. Rồi nó mang hai tờ giấy màu xanh vô đưa cho mỗi người một tờ. Giờ mình chỉ xin yêu cầu nó, mình cho tao có thể mà cho tao biết cái tên mày và cái số phone mày không? Mày làm witness cho tao. Nói mày không cần, tại vì cái này là bị trong cái parking lot. Thì hai tụi mày giải quyết với nhau. Yeah.
Okay, cái đó là cảnh sát á, cái đó gọi là blue phone á, cái phone màu xanh á, thì mỗi bên điền một cái, bên này nói a nói hư cái dưỡng, bên kia nói hư cái dưỡng. Nhưng mà đối với tôi á, sau khi nếu mà các em chưa xong đó thì anh nghe là không có cần phải đem xe sửa, đừng nên đem xe sửa để còn dấu hiệu đó, và nhớ chụp hình. Anh có chụp hình chiếc xe bên kia phải không?
Có chụp xe, có chụp cái đuôi xe đằng sau của nó luôn, tại vì xe nó màu trắng, nó
được
có đuôi xe nó mà thành màu đen luôn.
Dạ, thường thường á, anh cũng có chụp xung quanh xe, chụp hết xung quanh xe. Tại vì nếu mình chụp ở sau đó rồi trước nó về đâu có đụng cái rập đâu rồi nó nói hư nó dựa là mình bực mình thôi, mắc không tốn thì giờ. Thì bây giờ á, còn đối với một nhân viên cảnh sát á, anh hiểu không?
Dạ.
Khi anh hỏi tên á, là người cảnh sát bắt buộc phải cho anh tên. Anh hiểu không?
Lần này cái anh chàng này không cho.
Dạ không. Ví dụ như anh hỏi tên, tôi đang làm công vụ anh hỏi tên, mà nếu người đó có mặc có cái đồng phục á, thì anh nhìn thấy cái bản tên rõ ràng. Và nhớ kỹ quý vị á, nó có hai loại, một là security, hai là police. Người nào police á, thì đề ở dưới chữ police rõ ràng. Còn người nào mà để giả tùm lum, nói tùm lum cũng thường thường á, mấy cái công ty mà giữ an ninh trật tự đó, họ hay lấy những cái dấu hiệu của cảnh sát cái thành phố đó, gần gần đó đó, họ làm hơi
dạ.
Giống để cho người ta thấy, người ta sợ, người ta nói ở đây cảnh sát chứ thật sự không. Nhưng mà đối với một nhân viên công lực, khi anh yêu cầu là ok, tôi cần biết ID của ông, hoặc là cho coi ID, thì nhân viên công lực sẽ cho coi ID thôi, hiểu không? Tại vì mình không làm tới thôi, chứ còn bây giờ, ví dụ như anh gặp tôi ngoài đường, tôi mang súng mà ông lại hỏi, xin lỗi, ông có thể cho tôi xem ID ông cảnh sát hay không? Thì tôi bắt buộc tôi phải đưa ra, ok?
Vậy là trường hợp này mình chờ nó một hai ngày để mà không được.
Dạ,
mình
tôi
cho nó mà.
Cho chờ hết qua cái lễ này đi. Nếu xe dạ. Vẫn còn lái được. Rồi sau đó khi bỏ sửa đồ đó, thì bên kia họ sẽ thách kê vấn đề mà mướn xe đồ luôn anh ha. Dạ, tại vì trong trường hợp... Dạ, nói đi.
Cái xe nó chạy lúc trước nó không có kêu, bây giờ nó chạy kêu rồi đó là dưới đập làm xe á.
Dạ cái đó thì vấn đề đó là tôi không biết.
Hello anh quẹo trái quẹo phải nó kêu lục cục đúng không?
Không, mình chạy thẳng luôn á, mà mình nhấn ga đi chút xíu nó kêu lục cục á.
Bây giờ anh coi lại dưới đó nó có xuất cái miếng cover ở dưới hay không, thì cái đó bình thường anh ra ngoài tiệm sửa xe anh cho người ta check nha.
Tại vì cái bánh xe nó bị giống như nó không được còn thẳng nữa, nó hơi nghiêng vô trong chút xíu á.
Ok, vậy em phải đem ngoài tiệm xe nó coi.
Tôi như anh á, tôi như anh thì đừng lái xe đó. Nếu mà bên kia mà lỗi hoàn toàn đó thì anh nên nói cho bên kia biết là tôi cần mướn xe. Vậy đó.
Tại vì mình có chiếc xe thôi, giờ mình nâng đó là mình không...
Dạ thì bây giờ anh gọi qua cái chỗ mà đó, có cái claim number yêu cầu mình cho nó biết chỗ nào mướn xe, xe đâu vậy chạy không được. Còn nó không muốn cho không mướn á, thì anh phải mướn xe riêng rồi sau đó anh đưa vấn đề cho luật sư ra tòa, ok?
Rồi okay. Xin chào anh nha, anh có thể tham khảo với văn phòng luật sư cũng được ha, ok man. Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello,
chào Việt Tấn, chào anh Ẩn, tôi có một câu hỏi hỏi anh Ẩn coi, hồi trước đây tôi có lần cái xe tôi nó bị đụng hư, rồi cảnh sát nó gọi người câu xe đem vô cái bãi đậu của chỗ mà xe hư nó đậu ở đó mà mình phải trả tiền thì nó đụng ngày hôm trước, ngày hôm sau tôi tới đó là khoảng 1 ngày rưỡi, 2 ngày thôi. Nhưng mà cái chỗ này nó sạc tiền tôi 4 ngày, nó bắt tôi phải trả tiền nó 4 ngày đụng xe đó. Như vậy thì trường hợp như, nếu mà tôi đụng trường hợp như vậy lần nữa thì phải làm sao?
No. Anh nói cái chỗ đậu xe của cảnh sát hả?
Không, cảnh sát coi cái chỗ, họ gọi phone cái chỗ mà, cái chỗ đó nguyên cái bãi của một tư nhân mà họ đậu xe là cái bãi đó. Câu cái xe hư gì đó họ đậu đó, rồi mình hai bữa trước mình bị đụng, bữa sau mình tới cái đó mình lấy xe về, cảnh sát đưa mày cái địa chỉ đó lấy xe về, nên nó sạc mình 4 ngày đậu xe mà thật sự là mất có 2 ngày.
Anh cho tôi hỏi
vậy làm sao?
Anh nghe tôi nói cái lúc đụng xe đó là anh có mặt hiện trường phải không?
Có mặt hiện trường nhưng mà
sao?
Tôi sau đó nó chở tôi đi nhà thương rồi sao?
Đi nhà thương. Nhưng mà tại sao là cảnh sát không có hỏi anh là muốn chiếc xe này kéo đi đâu?
Nó không có hỏi, tự động nó kêu người tới kéo rồi, nó đưa cái địa chỉ cho tôi.
Thường thường á, cái option mà kéo xe, ví dụ như xe anh đương đậu ngay giữa đường mà cản xa lộ đó, thì cảnh sát sẽ kêu xe kéo lại kéo. Và thường thường á, nếu anh vẫn còn nói chuyện được, cảnh sát hỏi, ok mày muốn kéo xe này vô gara nào? Tôi nói ok tôi muốn kéo về nhà tôi. Hoặc là vô một cái gara nào anh thích, chứ không phải là cho cái tụi nó kéo đi hoàn toàn như vậy. Tôi chưa thấy cái chuyện nó xảy ra. Tôi không hiểu cái policy của thành phố nơi ở như thế nào. Nhưng mà cái chuyện
Tôi ở Carotin, nhưng mà cái đó nó bị lỡ rồi. Bây giờ chị hỏi trên nó kéo mất có 1 ngày rưỡi tới đó, thì nó tính mình 2 ngày cũng được, thì nó tính mình 4 ngày, bắt mình trả tiền 4 ngày.
Ok, anh vô coi có cái policy nó để là bao nhiêu ngày hay không. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện đấy, anh gọi cảnh sát. Anh gọi cảnh sát lại báo cáo. Anh gọi cái người cảnh sát, mà kéo chiếc xe đó.
Yeah.
Anh hiểu không?
Dạ. Yeah. Ok, còn cái vấn đề thứ hai nữa. Chuyện thứ hai là tôi có mua một cây súng cũng lâu rồi, nhưng mà cái súng đó tôi mua đủ cái tiền trả cho súng thôi mà không có đủ trả tiền thuế, thì họ bán cho tôi cây súng nhưng mà không có giấy. Bây giờ tôi muốn hợp pháp thì cái súng nó có giấy thì phải làm sao?
Dạ, cây bên nước Mỹ này ở tại tiểu bang Texas này không có require anh cây súng phải có giấy, nhưng mà đừng có mua cây súng mà ăn cắp thì anh ở tù. Không? Nhưng mà không có phải có tờ giấy chứng nhận đó anh là chủ súng, miễn cây súng đó từ trước tới sau lịch sử của nó chưa có dính dáng vô bất cứ một cái vụ gì mà cần phải cảnh sát điều tra thì anh không có gì phải lo.
Còn trường hợp thứ ba là tôi thì chưa có, năm trước tôi có học cái bằng mang súng nhưng mà sau này tôi ngưng rồi, mà tôi hỏi thăm coi, ví dụ bây giờ tôi có cái bằng mang súng rồi đi chạy ngoài đường xe bị đụng rồi tôi đi nhà thương, thì cái súng trong xe tôi sẽ để người ta câu đi, anh lấy mất đi, thì cái súng nó có thể gửi cho cái cảnh sát được không?
No, cảnh sát không bao giờ giữ cái súng của anh. Thì thường thường á, cái súng mà nó nằm trong club compartment á, trước khi kéo xe nó gọi là inventory, nó phải khám xét coi có những cái tài sản gì giá trị hay không. Nếu anh để cái súng trên xe anh á, cảnh sát được quyền check cái số VIN number đó, cái số mà serial number. Thì nếu mà cái súng đó lậu á, anh bị ở tù luôn. Còn nếu cái súng đó của anh á, thì thường thường á, nếu mà ở ngoài đường á, sẽ gọi coi người nào á, lấy đạn họ custody. Còn không á, những cái chỗ mà kéo xe đó, hoặc là cảnh sát giữ cái súng đó đem vô cảnh sát property, chứ không bao giờ để cái súng mà đi vòng vòng như vậy hết. Rồi sau đó anh mới gọi cảnh sát á, anh mới lấy lại cái súng đó, ok?
À, tức là mình nói cảnh sát giữ giùm hả, phải không?
Dạ không, cảnh sát nó đáng lẽ khi anh lên xe đó cứu thương anh, nói cảnh sát là tôi có cái súng nằm trong đó, cái súng của tôi, thì cảnh sát sẽ lấy cái súng đó là giữ ngay tại chỗ liền, và họ sẽ đem vô cái property room của sở cảnh sát, rồi khi anh ra bệnh viện đó anh mới lấy cái report đó, anh sẽ lấy cái súng đó lại.
Dạ. Cảm ơn nhiều lắm.
Đó là không có bị dính dáng vô pháp luật. Ok ha.
Ok, cảm ơn nhiều lắm. Chào anh ạ. Cảm ơn Việt Bắc.
Xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Có hai vị đang đợi ạ. Xin chào.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên là Huynh ở Forward.
Dạ vâng.
Tôi xin hỏi anh Việt Tấn và anh Trương Nhẫn là tôi có cái xe Toyota đời 96 mà tới inspection đó là tới tháng 1 năm 2016 là hết hạn. Thuế cầu đường là tháng 7 năm 2015 hết hạn. Bây giờ người ta gửi về cho tôi cái thuế cầu đường của năm tháng 7 năm 2015. Như vậy bây giờ tôi có mua cái thuế cầu đường mới hay là làm sao ạ?
Ok, giống như cô Trâm hồi nãy, cô để ý những cái chi tiết ấy, là cô nói cái giấy mà ta gửi về kêu anh mua giấy cầu đường đó, thấy không? Anh coi trong dưới có cái phần mà chỗ chữ inspection có giá tiền không? Nếu để zero thì anh cầm cái tờ đó lên, anh không cần phải có giấy gì hết á. Ok, còn trong trường hợp anh, nếu mà anh dòm hết cái đó mà không có để gì hết á, thì của anh chỉ cần lấy cái inspection cũ lên mua cái cầu đường mới mà thôi.
Cái chỗ này, cái giấy của tôi ở phía cuối á, để là inspection phí là 0 đồng á.
Thì dạ, zero thì anh xách cái đó lên thôi, anh không cần gì hết, ok không?
À, vậy là tôi đi mua cái mới.
Hồi nãy có cô Trâm đó, một khán giả, tính giả đó, họ cho biết cái information cũng rất là hay. Mà tôi cũng
anh có thử ra ngoài thông thông, anh nói chuyện, đưa cho họ coi, họ làm cho anh không trong vòng 2 phút xong rồi. Ok anh ha?
Đấy, tức là phải mua cái mới nào anh?
Anh, khi mà anh có cái giấy của chính phủ gửi tới anh thì anh biết là cái hàng nó gần hết rồi.
Dạ, nó hết hạn rồi.
Dạ vâng. Nếu mà hết hạn rồi thì anh chưa không được đi ra thông thông đâu đó. Anh phải ra cái chỗ khách hàng kia.
Đúng không? Tháng 7 này vẫn còn đó, vậy. Nhưng mà có một cái là, ví dụ cái người mà buôn bán đó, họ thường thường họ coi cái giờ tờ giấy inspection. Nhưng
dạ
mà
vâng.
Nếu họ không hiểu đó, thì chỉ hỏi dưới là inspection 00. Còn nếu mà cái người đó vẫn không hiểu nữa đó, thì anh mang lên cái chỗ mà bán đóng thuế của công ty thì nó dễ hơn, ok?
như vậy là tôi phải cầm cái giấy này đi ra cái chỗ inspection để hỏi không anh?
Dạ không có gì á, nên đi mua cầu đường luôn.
Anh ra ngoài thông minh đưa cho người ta bán là anh lấy về thôi, còn nếu không bán anh ra chỗ phòng thuế. Ok nha.
Dạ. Chào. Cảm ơn anh và cảm ơn.
Xin chào bạn giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Chào anh, em tên Trung ở Dallas á.
Dạ.
Em tính có tính này hỏi anh Ẩn với anh coi sao, tại vì á tôi đi mua điện thoại mà tôi trả lại thì người ta đã trả tiền lại rồi, nhưng mà giờ còn cái thắc mắc là tại vì tôi đi vô cái tiệm điện thoại của Việt Nam, tôi mua cái phone, cái iPhone cũ thôi. Nhưng mà khi mà mua xong thì mình đi ra thì mình mới biết là cái phone đó là cái ruột, cái vỏ nó không có trùng cái số với nhau. Cái nghĩa là cái tiệm đó nó mua một cái phone là bị ăn cắp bị gì đó mình không biết, nhưng mà nó lấy cái vỏ mới đó là nó lấy một cái ruột của một cái phone khác nó bỏ vô, cũng là iPhone thôi. Khi mà tôi biết được vậy cái tôi đi vô tôi hỏi thì cái tiệm đó nó nói là cái này là do Apple nó làm vậy đó. Hàng lấy trong Apple ra, Apple lấy sao bán vậy. Còn nếu mà anh muốn mua mà cả hai cái nó trùng số luôn, anh phải mua máy mới, chứ máy cũ Apple làm vậy không à. Cái tôi bực bội quá. Tôi
ok, anh mua cái phone này á, là phone cũ hay mới, nghe không rồi?
Phone cũ à.
Ok, bây giờ cái người mà mấy cái statement nói là cái này của Apple á, anh á, có quyền, anh ở thành phố nào vậy?
Em ở Garland thuộc Katy Dallas á.
Ok, Katy Dallas nó có một cái tiệm Apple á, nhưng mà anh lên trên mạng đó nha, để là Apple Store in Dallas. Rồi sau đó anh gọi điện thoại vô đó make appointment. Tại vì anh đi thẳng vô á là không bao giờ nó làm đâu. Anh make appointment rồi anh cầm cái này lên đó và anh yêu cầu cái người đó certify là mấy cái này là của Apple Park hay không. Thì họ coi họ sẽ nói cho anh biết rồi. Ok.
Tại vì tôi biết cái này là không phải của Apple nữa không? Tại vì cái tiệm này nó lấy một cái vỏ của một cái phone bị mất, còn bị ai lao á, là xong nó lấy vỏ nó còn nguyên, cái đầu nó gắn một cái, nó lấy một cái ruột của một cái phone mà cái vỏ bị hư nó gắn qua nó bán. Mà tôi biết nó như vậy nên tôi vô tôi nói nó thì nó
bây
lại
giờ
nói
cái,
của Apple.
Cái vấn đề legal mà anh nói với tôi đó thì cái đó tôi không biết nhiều về cái Apple nó ráp này qua kia có được hay không, nhưng mà nếu thật sự cái phone đó mà cái CEO, cái IEM gì đó, number đó mà nó bị ăn cắp á, thì tụi Apple sẽ biết ngay tại chỗ liền. Thì trong trường hợp đó, nếu lại ngay Apple mà nó nói cái phone này là cái phone stolen, đã report rồi á, thì anh ngay tại chỗ anh gọi cảnh sát liền. Ok. Nhưng mà bây giờ anh muốn biết chắc chắn á, là những lời của cái người bán anh cái phone là đúng hay không đó, anh phải làm cái appointment với cái technician của cái tiệm Apple trên Dallas này, hiểu không? Phone lợi nói chuyện với ta. Ok.
Rồi, ok. Chào. Rồi, các bạn
ạ. Chào vị thính giả, cuối cùng trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết. Dạ, cho biết tên ạ. À. Dạ, vâng.
Dạ, em tên là Ni. Chào anh Ẩn và anh Việt Thắng.
Dạ, anh, dạ.
Dạ, tôi biết là cái xe tháng này Impression, tháng 7, và tiếp tháng sau, thì bây giờ tôi làm gì?
Thì giống như khán giả trước vậy đó, cái inspection này tới tháng 8 thì cái tờ giấy mà chính phủ gửi lại giống như cô Trâm nãy cô nói đó, anh dòm thấy chỗ inspection fee mà 00 thì anh đem ra thăm, còn nếu mà người ngoài thăm không hiểu thì mang lên kia, anh đâu cần phải inspection xe anh lời được 11 tháng.
Anh nói là bây giờ cái inspection là tháng 7 mà cái giấy mà trên ticker của lại số là tháng,
cái đó
tháng
là
8
tháng
hả?
8. Thì bây giờ anh đợi tới tháng 8 anh mang xe anh đi inspect rồi đi mua cái sticker mới thôi.
Nhưng mà tháng này là hết hạn của tháng 7 em biết chứ.
Dạ không thành vấn đề, không thành vấn đề. Còn bây giờ nếu tôi như anh mà đừng để cảnh sát nó nhận, có nhiều cảnh sát cũng không hiểu nhiều đâu. Thì anh lấy cái dao anh cạo cái inspection dục bỏ, ok?
Dạ.
Rồi đợi tới tháng sau anh đi inspect. Hoặc là ngay bây giờ anh mang chiếc xe ra anh inspect đi, rồi tháng 8 anh đi mua. That's okay, ok?
Dạ, vậy mình cũng tốn hai loại á.
Dạ không, bắt cái nào cũng tốn hai loại hết á.
Sao mà nghe bữa trước anh nói là sau tháng 3 năm 2015 đó, trở lên, thì từ tháng 3 mà...
Anh ơi, bây giờ đại khái là bây giờ một cái ticker của bên tax của chính phủ là họ chỉ dán một cái ticker thôi. Bây giờ anh đi inspection là 20 đồng cho đến 25 đồng, chứ không có giống như là 40 đồng trước kia. Ha? Mà bây giờ cái sticker inspection anh hết rồi, nhưng mà cái hạn của cái bản số vẫn còn, thì anh đợi qua tháng sau đi, là anh đi inspection rồi anh lại nghe thông thum, anh đưa cái miếng giấy chính phủ gửi về, cái bao thư mà có miếng giấy đó, anh lại thông thum là anh đổi thôi nhé.
Dạ, vậy bây giờ mình đá, mình cạo cái giấy.
Anh muốn cạo, cạo anh để cảnh sát không cho anh tất cả đâu.
Dạ, quyết định vậy nha.
Dạ,
yeah,
okay.
Rồi,
yeah.
Là như vậy thôi, dạ,
dạ
vâng.
Dạ,
xin
dạ.
Chào. Anh Đặng ơi, mình hết giờ rồi.
Dạ, phải cái mà hôm nay quý vị thấy thời tiết nó nóng nhưng mà cũng đẹp trời lắm. Thì trước ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ thì tôi chỉ chúc quý vị là mình nên sống, hãy hiểu cái sự độc lập là gì. Đừng có để bị người khác hạ hiếp, nhất là nếu mà nhân viên công lực mà hạ hiếp đó, quý vị cho tôi hay. Tại vì tôi muốn quý vị sống trên đất nước tự do, chứ không phải sống xứ cộng sản Việt Nam mình. Do đó, nhân ngày lễ độc lập, chúc tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn cũng như tất cả đồng bào Việt Nam mình sống ở hải ngoại này được một ngày lễ vui vẻ, và chúc Việt Tấn cũng như gia đình và tất cả anh chị em làm đài 1600 cũng như SBTN một ngày lễ độc lập cũng vui vẻ luôn ở Việt Tấn.
Dạ vâng, xin kính chúc sức khỏe đến gia đình anh và kính chúc gia đình anh cũng có một tuần lễ trong tuần lễ này không có long weekend lắm, nhưng mà một tuần lễ thật là nhiều niềm vui trong sinh hoạt và đi chơi ạ. Xin chào anh.
Cảm ơn Dì Tấn. Bye bye.
Dạ vâng, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây và mời quý vị nhớ đón nghe vào lần tới cũng bao giờ thường lệ từ 2 giờ cho đến 3 giờ.